Thành đạo đúng không? À, quý vị qua Mỹ lâu rồi, cái còn nhớ ngày ngày ta không? À, đúng ra là ngày hôm nay là cái ngày Phật thành đạo, ngày 8 tháng 12 đó. À, nên là quý vị đi chùa cái ngày này nó rất là có ý nghĩa. Vì sao có ý nghĩa? Bởi vì mình cũng muốn thành đạo đúng không? Ở đây có ai muốn thành đạo không? Nói thôi chứ đâu ai nghĩ tới thành đạo chi. Thành đạo nó buồn dữ lắm. Nói mà nói vô chùa tu nó thấy buồn rồi đừng nói chi là thành đạo. À, nó ông Phật ngồi trên bàn thờ lạnh ngắt là buồn thiêu. À, nhưng mà nó đến thành đạo của Đức Phật thì nó rất là có ý nghĩa, một cái sự thoát ly những cái mà chúng ta cho là vui nhưng mà Đức Phật thì lại thấy đó là cái khổ. Giống như mình mang cái thân này mình nghĩ mình không có bệnh là mình thấy mình sướng rồi đó, mình vui rồi đó, nhưng thật ra mang cái thân này rất là nặng nhọc. Nó nói là sanh đến thành người thân khổ nhọc đó, thì mà mang cái thân này là vừa mang cái thân này là nó mệt mỏi lắm. Cho nên là chư tổ mà khi mà các vị giác ngộ rồi thì các vị muốn bỏ thân này sớm thôi. Cho nên có nhiều quý Phật tử nói tại sao mà các vị thiền sư ở đời trần các ngài chết sớm. Có nhiều người nói từ vì các vị làm vua cho nên chết sớm. Không có phải, bởi vì là các vị khi giác ngộ rồi tự nhiên các vị bỏ cái thân này nó khỏe hơn. Còn mình thì muốn cho mình sống lâu hơn, trẻ hoài và ít bệnh tật, chỉ mong vậy thôi. Cho nên khi mà quý vị đi vô chùa thắp nhang xin Phật đó, cho con sống lâu, cho con khỏe mạnh, quý vị nghĩ ông Phật cũng cho không? Bởi vì toàn những cái ông Phật cũng sợ không à. Tức là sống lâu ông cũng không thích, mà khỏe mạnh ông cũng không cần. Bởi vì mang cái thân này rất là mệt mỏi. Cho nên là mình xin những cái mà không đáng. Cho nên chỉ xin những cái mà có thể chấp nhận, là cầu cho con được giác ngộ giải thoát, sớm thành tựu đạo nghiệp, hay là giải trừ nghiệp chướng của mình. Thì đó là những cái mà hướng nguyện để tự thành tựu nơi tự thân. Thì như vậy đó là chúng ta mới có cái ý nghĩa nó đúng hơn, không thì nó lại là sai. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Thiền sư Trung Hoa đến Thiền sư Vô Nghiệp. Thì Ngài có cái tên là Vô Nghiệp. Sở dĩ Ngài có cái tên này đó là bởi vì lúc mà Ngài ra đời là mẹ Ngài đang ngủ buổi trưa. Tự nhiên cái bà nghe trên hư không có tiếng cho tôi mượn chỗ ở. Trên hư không có tiếng là cho tôi mượn chỗ ở thôi. Thì bà mới phát hiện ra là bà bắt đầu bà có thai. Trong bụng bà là cứng thai liền. Thì như vậy đó là các vị mà đi vào thai mẹ rất là tự do, tức là tới mượn chỗ thôi. Giống như quý vị có con á, thật ra con mình đến với mình cũng là mượn chỗ thôi. Nhưng mà bởi vì đó là bản thân của đứa con cũng chấp trước là khi vào thai mẹ rồi nghĩ mình là con của người mẹ đó, rồi người mẹ cũng chấp trước đó là con của mình, cho nên mới là khổ thôi. Chứ thật ra tất cả những người con mà vào bụng của quý vị đều là khách hết, không phải là cái gì là của mình hết, mà chỉ là mượn chỗ thôi. Cho nên có nhiều đứa nó ra nó mượn mấy chục năm này nó đi, có nhiều đứa thì nó lâu hơn. Đó là mượn chỗ. Giống như là Ngài Tổ Đạo Tín khi mà gặp Thiền Ông Đạo Giả đó, Thiền Ông Đạo Giả biết đây là vị Tổ đắc đạo cho nên mới xin theo tu. Thì Tổ mới nói ông già quá rồi tu không kịp đâu. Thì ngài nghe vậy ngài cũng buồn, cho nên thôi cái ngài mới đi xuống bờ sông gặp một cái cô đang giặt đồ dưới bờ sông đó. Ngài mới nói cái cô đó, cô có thể cho tôi ở nhờ được không? Cái cô này mới nói tôi thì được, từ thấy ông già cũng tội nghiệp, tôi thì được thì cho, nhưng mà không biết cha mẹ tôi cho không, tôi cô này đâu có biết là mà, xin ở nhờ tức là vào vào mang thai đâu, nên đâu có biết. Cái ông thiền ông đạo giả mới nói chỉ cần cô cho là được rồi, không có cần là cái người nhà. Thì cô này mới nói nhưng mà tôi ở trong nhà thì phải xin. Thì ngài không nói gì, ngài mới bỏ đi. Thì không biết từ sau cái tự nhiên cái bà mang thai luôn. Thì như vậy bà không chồng mà lại mang thai, thì đây là cái điều rất là kỳ diệu. Cho nên quý vị thấy đạo Thiên Chúa đó, họ sở dĩ họ chia ra bởi vì họ không tin Đức Mẹ Đồng Trinh đó. Nhưng mà trong Phật giáo cũng có những chuyện mà không chồng mà nó vẫn có con. Thì nhưng mà sở dĩ mà có con là do những bậc thánh giả, các ngài đi vào thai của người mẹ mà không có cần là có người cha mà cũng có thể tạo thành con được. Đó là một cái điều rất là kỳ diệu, đó là một cái năng lực rất là phi thường. Cho nên mới nói đó là cái thần thức là cái nhân duyên chánh đó. Còn mấy cái kia là nhân duyên phụ thôi. Nếu mà cái thần thức mà mạnh đó, thì những nhân duyên đó là không cần phải đầy đủ mà nó vẫn thành tựu được. Giống như những cái hạt giống mạnh đó là nó không có, có khi là nó không cần nhiều nước lắm mà nó vẫn lên. Có những hạt giống mà mình cứ quăng ra ngoài không cần tưới, không cần gì nó cũng lên, giống như những hạt cỏ vân vân. Quăng ra ngoài thì nó tự lên bởi vì những hạt giống nó rất là mạnh. Cho nên chỉ cần có đất là hạt giống đó lên thôi, chứ không có cần là phải là đầy đủ. Giống như mình trồng hoa hay là những trồng cây, mình phải là vung phân bón nước nó đầy đủ. Nhưng mà khi những hạt giống mạnh là nó có thể tự lên được. Thì mà muốn được như vậy đó là phải vô nghiệp, tức là không còn cái nghiệp nó lôi kéo nữa, mà phải tự mình đi. Cho nên quý vị đó, mình sống ở trên thế gian này tất cả đều do nghiệp kéo hay nghiệp dẫn mình hết. Mà trong cái cuộc sống bình thường chúng ta cũng bị nghiệp dẫn, đừng nói chi lúc mình chết nó vẫn mạnh hơn. Bởi vì cuộc sống bình thường mình có cái thân là có cái trụ rồi đó, mà nó vẫn kéo mình đi vòng vòng. Đừng nói chi mà không có cái thân này thì nó không kéo cũng uổng, cho nên là nó kéo mình đi, đó là đi thọ sanh chỗ này thọ sanh chỗ kia. Thì như vậy đến khi mà ngài ra đời đó, khi mà ngài sanh ra thì lúc đó hào quang đầy nhà luôn, tức là cả nhà sáng ngời luôn. Đó là cái thiền sư vô nghiệp có cái đặc biệt như vậy. Thì khi mà lớn lên là ngài mộ đạo, ngài xuất gia, ngài học đạo. Khi mà học đạo rồi đến năm mà 16 tuổi thì ngài mới đi đến thiền sư Mã Tổ để mà học đạo đó, để mà học thiền. Thì sư mà nghe Mã Tổ, Mã Tổ thấy sư tướng mạo kỳ đặc, tiếng nói như chuông, bèn mới bảo cao lớn trang nghiêm mà trong ấy không có Phật. Đó là thấy ngài tướng mạo nó kỳ đặc lắm mà tiếng nói như chuông, tiếng nói rất là trong thanh, đó là mà lại là cao lớn nghiêm chỉnh mà trong ấy không Phật, tức là mang cái thân tướng tốt mà lại không có nhận ra được ông Phật của mình. Sư mới lễ bái thưa, về kinh điển thì con hiểu đơn sơ, nhưng thường nghe thiền môn thì nói tức tâm là Phật thì thật chưa có hiểu thấu. Về kinh điển thì ngài chỉ biết đơn sơ thôi, nhưng mà thật ra khi mà ngài 21 tuổi, ngài 20 tuổi khi thọ giới tỳ kheo đó, vừa học xong luật tứ phần là ngài đã lên pháp tòa ngài giảng dạy rồi. Còn ngoài ra ngài còn có giảng dạy kinh điển đại thừa nữa, nhưng mà ở đây ngài chỉ nói là ngài chỉ hiểu biết đơn sơ, nhưng mà thường nghe thiền môn nói tức tâm là Phật thật chưa có hiểu thấu. Đó là tức tâm mình là Phật, nhưng mà không có thể nào mà hiểu được tâm mình tức là Phật. Thì Tổ mới đáp là chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có vật khác. Cái tâm mà chưa hiểu đó là phải. Bây giờ quý vị có hiểu mình tức tâm mình là Phật chưa? Tức là mình chưa có hiểu. Thì như vậy chưa hiểu đó là phải, mà phải ở cái chỗ nào? Đó là cái chưa hiểu, là cái không có tìm kiếm Phật, chứ không phải là không có hiểu biết. Tức là bởi vì mình tìm kiếm Phật tức là sai. Vì sao? Bởi vì tâm mình là Phật cho nên mình không tìm kiếm. Bây giờ thử hỏi quý vị đó, chúng ta thực sự chúng ta có đang tìm kiếm Phật hay không? Ví dụ như bây giờ quý vị khi mà quý vị ngồi yên, tâm mình liền hướng đến chỗ thanh tịnh liền à, hướng đến cái chỗ chân như liền. Mà khi mà quý vị hướng đến là có phải quý vị đang tìm chưa? Tìm rồi đúng không? Mình hướng đến tức là đã tìm rồi. Mình nói à, và phải trở về cái chân như, trở về cái thanh tịnh, hay là mình hướng đến một cái cảnh giới Phật nào đó, thì như vậy quý vị đã đang tìm đến một cảnh giới Phật hay tìm đến một vị Phật. Mình cứ nghĩ ủa, tôi tìm lại chính mình, mình tìm ông Phật chính mình. Nhưng mà ông Phật chính mình mà quý vị mà còn tìm đó, thì như vậy đó không phải là còn chính mình nữa. Bởi vì cái của mình là mình tự thấy tự biết thôi, không cần phải tìm. Mà tìm thì lại nó chẳng ra. Bởi vì tại sao nói tìm nó chẳng ra? Bởi vì khi mà quý vị tìm là nó liệt vào trong ngũ ấm ma, nó che liền. Tức là khi mình có tìm là nó có tưởng, khi có tìm là có sự phân biệt. Tại vì phân biệt thường thường nó có hai cái, hoặc đây hoặc kia, mình và bên ngoài, mình và Phật. Mình thấy cái này, mình thấy cái kia. Ở vì còn có mình, còn có cái thấy, nó thuộc về thức. Đó là rồi nhiều người nói tôi feel như thế này, tôi cảm như thế kia, nó thuộc về cái thọ. Rồi mình tưởng ra cái cảnh giới nào đó thuộc về cái tưởng. Cho nên vì vậy đó là mình chưa thể nào giải thoát được. Cho nên mới nói là mạng chung, tức là khi mà mình chết là phải nói là thân ngũ uẩn này chết, gọi là mạng chung. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đều chết hết. Thì như vậy đang sống mà mình có thể mình chết được năm cái thứ này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì như vậy đó là chúng ta mới có thể giác ngộ được. Nhưng mà bình thường là chúng ta luôn bị năm cái thứ này nó che. Cho nên khi mà quý vị tìm Phật để mà hiểu ra được ông Phật là như thế nào, thì đó là quý vị đang ở trên thức, trên cái thân năm uẩn này để mà tìm. Thì như vậy quý vị tìm thân mà chúng ta không phải là tìm tâm. Tìm thân chứ không phải là tìm tâm. Thì như vậy đó là muốn tìm tâm thì phải lìa cái thân năm uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên không theo tư tưởng để mà đạt đến cảnh giới của tự tâm, thì như vậy đó là chúng ta mới giác ngộ được. Còn mà theo cái hiểu biết, theo cái tư tưởng để tìm cảnh giới của tự tâm là cái gì? Đi xa đạo, tức là gọi là trái đạo đó. Rồi Ngài mới hỏi thế nào là mật truyền tâm ứng của tổ sư từ Ấn Độ sang. Đó là Ngài mới đáp là đại đức chính đang ồn, hãy đi khi khác lại. Tức là muốn tìm tâm ứng của Phật tổ từ bên Ấn Độ sang, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma sang bên Ấn Độ để truyền tâm ứng đó. Thì sau này các thiền giả hay hỏi là tâm ứng của tổ sư từ Ấn Độ sang là cái gì, thì người nói chính đại đức đang ồn, tức là chính nơi ông đang ồn. Bởi vì ồn tức là mình đang tìm kiếm, nên gọi là đang ồn, hãy đi khi khác lại. Sư vừa đi, Mã Tổ gọi đại đức, thì Ngài mới xoay lại. Mã Tổ hỏi là cái gì? Đó là khi vừa quay ra mới gọi đại đức, Ngài mới quay lại. Tổ hỏi là cái gì? Thì như vậy đó là ông ta liền giác ngộ. Bởi vì đó là ông Phật sẵn nơi chúng ta lúc nào cũng có. Nhiều khi có ai gọi mình bất thình lình mình quay lại. Quý vị có kịp quý vị suy nghĩ là mình quay lại là tại sao hay không? Tại sao mình quay lại hay không? Không bao giờ mình nghĩ là ủa, tại sao chúng ta phải quay lại? Mà một cái phản xạ rất là tự nhiên, khi người ta gọi là quý vị quay lại liền. Giống như là bây giờ quý vị đang ngồi đây, tự nhiên có cái mùi gì nó thơm, nó bay lại, tự nhiên là quý vị biết. Mà quý vị có suy nghĩ là mình đang chờ gửi mùi thơm đó không? Không có chờ. Giống như là mình đang ngồi đây, tự nhiên có luồng gió thổi qua, tự nhiên quý vị cảm giác là quý vị lạnh hay là nóng. Tức mà mình đâu có suy nghĩ là nó là mình phải chờ cái cảm giác đó đâu, mà nó tự đến, mà mình nó tự biết như vậy. Cho nên tất cả những âm thanh, tất cả những sắc tướng, tất cả những cái cảm nhận, tất cả những mùi hương vị ngọt, nó đều khi mà nó phát ra nó đến, sáu căn của chúng ta đều tự cảm nhận một cách nó tự nhiên, mới nói là cái tâm của mình á là nó sẵn như vậy. Cho nên mình mới có thể nghe được, mình mới có thể biết được. Có nhiều người nói đó là đương nhiên là mình không cần tâm mình cũng nghe, nhưng mà bữa nào mà quý vị không có tâm coi quý vị nghe không? Không bao giờ quý vị nghe được. Mình ở đây mình mới có thể cảm được, mình ở đây mình mới thể nghe được, và mình có thể biết được, và chúng ta mới có thể thấy được. Cho nên nhiều khi có mắt mà khi mà mình suy nghĩ chuyện gì mắt mình thấy, mình cũng như không thấy gì hết. Thì như vậy có mắt mà cũng không thấy, bởi vì nhờ có tâm mình mới thấy. Cho nên mắt mình nhìn đến đâu là mình thấy đến đó. Cho nên mới nói đôi mắt chính là cái cửa sổ tâm hồn là vậy đó. Bởi vì có tâm thì mình mới có thể thấy được ra cái cửa, hai cái cửa mắt mình mới thể thấy được. Phải có người đứng bên trong thì mới có thể thấy được cái cảnh duyên bên ngoài. Cho nên lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được, lúc nào chúng ta cũng có thể nghe được. Cho nên á, quý vị muốn giữ tâm thì ở nơi sáu căn này để mà giữ. Ngoài sáu căn này là không thể giữ được. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói sáu căn tức là cái cửa sanh tử, sáu căn cũng là cái cửa Niết Bàn. Tức là sáu cửa này là có thể sáu cửa sanh tử, sáu cửa này cũng có thể là sáu cửa Niết Bàn. Tức là khi nào quý vị ở nơi sáu căn này là quý vị đang ở trong Niết Bàn, bởi vì quý vị không có quên mình mà theo vật. Còn mà từ nơi sáu căn này quý vị nghe mà quý vị chạy theo âm thanh, thấy chạy theo cái sắc tướng, thì như vậy quý vị tạo nghiệp sanh tử. Cho nên đó, là sáu cửa này là cửa thiên đàng, sáu cửa này cũng là cái cửa địa ngục. Cho nên nó là địa ngục và thiên đàng chỉ có một cửa thôi. Nó lạ như vậy. Chứ thường thường người ta nói địa ngục là phải đi xuống, thiên đàng là phải đi lên. Nhưng mà đối với đạo thì thấy thiên đàng địa ngục thì nó không có ranh giới. Phiền não bồ đề cũng không có ranh giới. Cho nên đó, quý vị ngồi tĩnh tâm, quý vị tọa thiền, hay là quý vị lúc mà quý vị đi làm, mà sáu căn của quý vị luôn luôn nó hoạt dụng một cách nó đầy đủ, nghĩa là cảnh gì tới quý vị cũng tự thấy, âm thanh nào tới quý vị cũng tự nghe một cách nó bình thường, lúc nào tới nó cũng nghe mà không bỏ sót một cái thứ gì hết, là lúc nào quý vị cũng ở nhà. Thì như vậy đó, một cái căn nhà mà luôn luôn là có chủ thì như vậy đó là quý vị được tự chủ. Còn mà quý vị bỏ nhà đi thì quỷ ma nó nhào vô thôi. Cho nên là không thể nào mà chúng ta bỏ cái căn nhà nông vững này được. Lúc nào cũng thấy nghe biết rõ ràng thì tâm của mình á thì nó tự trong sáng. Quý vị, đây là một cái pháp hành, đó là sáu căn mình đều là cái chỗ tu hết, tu thẳng nơi sáu căn của mình. Cho nên lúc mà hòa thượng, sau này hòa thượng ra cái pháp là mắt thấy sắc là chân tâm đó, tai nghe tiếng là chân tâm, tức là từ lúc bây giờ là ngài ở nơi sáu căn, cho nên ngài dạy cái pháp đó. Ở nơi sáu căn cho nên thấy cái gì cũng là Phật hết, nghe cái gì cũng là pháp hết. Nó lạ như vậy, nhưng mà phải nghe bằng tâm, từ nơi tai mà nghe bằng tâm. Thì như vậy nghe cái gì cũng là Phật pháp. Còn thấy từ nơi tâm, ở nơi con mắt mà quý vị thấy, thấy cái gì nó cũng đẹp, nó lạ như vậy. Nghe bằng tâm, từ nơi tai thì nghe cái gì nó cũng hay. Cho nên á là cảnh giới cực lạc A Di Đà, nghe cái gì cũng là Phật pháp, là như vậy. Và lúc nào cũng nghe Phật Thích Ca thuyết pháp, lúc nào cũng nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, bởi vì mình nghe bằng tâm. Bởi vì Đức Phật thuyết pháp, ngài không thuyết pháp bằng miệng mà ngài thuyết pháp bằng tâm. Chúng ta nghe bằng cái tâm vọng tưởng, bằng tâm phiền não, cho nên chúng ta chưa từng được nghe pháp. Cho nên mới nói nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Tức là khó nghe là như vậy đó. Nếu mà quý vị nghe để mà hiểu, để học kiến thức, học tri giải đó, thì nghe cái này không phải là nghe Phật pháp. Còn quý vị nghe bằng tâm, từ nơi tâm mà quý vị nghe, cho nên chính vì vậy đó là quý vị mới thực sự nghe được pháp của Phật. Bởi vì pháp của Phật là pháp tâm chứ không phải là pháp ngữ. Nếu mà pháp ngữ là không phải pháp Phật mà pháp tâm, tức là Phật pháp mới đúng là Phật pháp. Nghe như vậy mới thấu triệt được cái đạo lý. Cho nên mới kêu Đại Đức quay lại, ngài liền giác ngộ là ông Phật của mình nó từ xưa đến nay là nó ở nơi sáu căn của mình, ở nơi tai của mình nó thường phát ra. Mới nói là linh quang tự chiếu vượt khỏi căn trần, chẳng lìa vọng duyên, tức như như Phật. Đó là lời của ngài Thần Tán. Đó là linh quang, tức là cái sáu căn của mình nó thường nó phát sáng ra. Phát sáng là quý vị đừng có nghĩ là hào quang sáu màu vân vân. Phát sáng là lúc nào nó cũng thường hay hiểu biết hết. Cho nên là quý vị thấy đó, là Đức Thế Tôn có những cái vầng hào quang như vậy, là sở dĩ mà phát ra hào quang như vậy không phải là không có, nhưng mà từ nơi sáu căn của ngài mà nó phát ra những cái hào quang, thì cái hào quang đó tượng trưng cho ánh sáng của tâm mình, nó phát ra, nó chiếu soi. Ở trong thân mình nó có một cái tâm, nó thường phát ra nơi sáu căn. Thì cái tâm này là cái tâm Phật, hay gọi là Pháp thân, tức là cái thân này là cái thân Pháp. Cái thân trong sáng này là gọi là tri kiến Phật đó, đã thường phát ra như vậy. Cho nên tu là chúng ta trở về, cho nên mới nói đạo Phật là đạo hướng nội. Hướng nội là không phải là hướng bên trong, mà chỉ trở về nơi sáu căn, sống tròn đầy với mình. Thì như vậy đây gọi là người tu, tu đúng không có tu sai. Còn quý vị thấy có nhiều người tu mà bị tẩu quả nhập ma đó, những người tu mà thời gian rồi đó là thấy nó có những cái biểu hiện nó lạ, là tất cả những người đó đều hướng ngoại mà tu hành, tức là hướng ra ngoài mà tu, cho nên đó là nó không thể nào mà hội đạo được. Thì sư liền lãnh hội mà lễ bái. Tổ mới bảo kẻ đồn lễ bái làm gì, tức là một cái lời khen chứ không phải là cái lời chê. Đó là một cái đoạn rất là đặc biệt của nơi thiền sư Vô Nghiệp. Thì khi mà đi hoằng pháp, ngài thường lấy cái câu là chớ vọng tưởng, tức là ai đến hỏi đạo gì ngài nói chớ vọng tưởng. Nói chớ vọng tưởng không phải là biểu mình là đừng có vọng tưởng, nhưng mà khi mà mình hỏi đó là vọng tưởng, cho nên ngài nói là chớ vọng tưởng. Sau này có những người tu áp dụng theo cái kiểu mà biết vọng đó, thì đó là sai. Mình không có được vọng tưởng, cho nên người ta kềm tâm, tức là mình ngồi mình đừng có cho vọng tưởng, mình cứ kềm tâm giữ tâm thì nó là sai. Nhưng mà có ai hỏi gì ngài nói chớ vọng tưởng, ý ngài nói là cái đó là vọng chứ không phải là cái chân, theo cái đó là nó sai. Thì ngài đi hoằng pháp một thời, thì ngài mới thượng đường, ngài mới nói huynh đệ, chỉ vì tham dục thành tánh nên 25 cõi ràng buộc chân mình, không biết chừng nào mới xuôi. Tổ xem chúng sanh cõi này có căn tánh đại thừa, nên chỉ truyền tâm ứng để dạy mê tình. Đó là sở dĩ mà chúng ta có duyên với đạo, có duyên với thiền, cho nên rồi ngài truyền cái tâm ứng để cho mình khỏi còn bị mê tình, tức là theo cái tình của thế gian mà mình mê đi cái tâm của mình. Người được đó chẳng chọn phàm thánh ngu hay trí, vả lại nhiều rỗng không bằng ít thật. Tức là người đạt đạo đó không nói đó là cái người ngu hay có là cái người trí, mà chỉ nói người có duyên thôi. Ví dụ như đời trước quý vị tu cái pháp thiền, cho nên đời này gặp thiền tự nhiên quý vị thích. Giống như ngày xưa mà hồi nhỏ, lúc Tề Mãn còn nhỏ đó, là hồi nhỏ thì đâu có biết gì, cho nên đó là cha ông thân đó là tu tịnh độ, cho nên là dạy niệm Phật, rồi cũng niệm Phật. Đó là do cái sự mà truyền dạy của cha mẹ, cho nên mình theo thôi. Nhưng mà khi mà đọc sách thiền thì tự nhiên mình thích quá, cho nên rồi cuối cùng mình tu thiền. Thì mới thấy là do cái nhân duyên mà mình tu thiền, thì thì không nói mình là căn cơ mình cao hay là căn cơ mình thấp. Cho nên có nhiều người nói đó là tu thiền phải căn cơ cao thì mới tu được. Nhưng mà đây phải nói đến cái chữ nhân duyên, tức là khi mà họ có cái duyên với pháp hành nào, tự nhiên họ cảm thấy thích thì tự nhiên họ tu được. Cho nên đây Ngài nói là không có chọn là ngu hay trí. Kẻ đại trượng phu hiện nay thẳng đó liền hết sạch, chống dứt muôn duyên, vượt khỏi dòng sanh tử, ra ngoài ngoài tánh cách tầm thường. Tức là nếu mà mình thượng căn, tức là nếu mà mình mà một phen mà hiểu thấu được, có thể buông được hết muôn duyên, sống trở về nơi cái sáu căn của mình, thì liền tự mình được giác ngộ. Ngài nói là linh quang riêng chiếu, vật không thể buộc, vòi vội rỡ rỡ, riêng đi trong tam giới. Tức là linh quang, tức là cái tâm của mình nó tự nó chiếu sáng suốt, nó tự nó chiếu ra. Cho nên quý vị ngồi đây mà tâm của mình nó tự chiếu soi, không có cái gì mà ràng buộc nó được. Nhưng mà sở dĩ mà mình bị ràng buộc là mình cứ chấp trước, khi mình nghĩ cái gì mình đều cho đó là mình, thấy cái gì đều cho nó là có mình thấy. Cho nên chính vì vậy là cái thức, cái tưởng nó chen vô. Chứ còn quý vị cứ để tự nhiên đi, là tự nhiên tâm của mình nó sẽ tự phát ra. Nhưng mà khi mà mình nói tự nhiên thì nó cũng trở thành nó chấp trước nữa. Chấp trước ở cái chỗ là phải cho nó là tự nhiên như thế này, tự nhiên thế kia. Rồi khi nào không còn những cái thứ nó ràng buộc ở nơi năm quẩn, thì tự nhiên linh quang mình nó tự nó chiếu soi, thì nó vượt khỏi căn và trần, thì tự nó giải thoát được. Ngài nói đâu chỉ thân cao trượng sáu vàng rồng chói sáng, cổ đeo vòng bóng tướng lưỡi rộng dài. Tức là không phải là cái hình tướng trang nghiêm như Phật Thích Ca thì mới có thể thành Phật được, mà chúng ta vẫn có ông Phật. Dù có quyến thuộc chẳng cầu mà tự được, quả đức núi sông chẳng ngại mắt sáng, được đại tổng trì. Đó là quả đức núi sông, tức là trước mắt mình có tất cả những cái hiện tượng đó, nó cũng không có ngại cái tâm của mình, bởi vì tâm mình có thể thấy được hết tất cả, được đại tổng trì, tức là được cái chánh định. Chánh định là một cái định nó tự nhiên, nó đầy đủ, cho nên nó không có phải là do cái hướng tới, gọi là chánh định, là cái định nó không có thiên bên này, không thiên bên kia đó. Một nghe ngàn ngộ, chọn chẳng cần giá trị bằng bữa ăn. Đó là một nghe ngàn ngộ thì nó dễ dàng, giống như một cái bữa cơm của mình thôi, chứ nó không có cái gì mà nó sâu xa hết. Các ngươi nếu chẳng như thế, tổ sư đến cõi này chẳng phải thường, có tổn mà có ích, có ích mà trăm ngàn người chọn lọc được một người, nửa người là pháp khí. Có tổn là đoạn trước đã nói, theo kinh điển ba thừa tu hành chẳng ngại được tứ quả tam thiền, có phần tiến tu. Sở dĩ tiên đức nói, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, chưa liễu trở lại đền nợ trước. Tức là tổ sư đến nơi này, tức là cũng có rất nhiều cái lợi ích, mà nếu mà quý vị tu hành thì sẽ được những cái kết quả, mà không có tu hành thì bị nó trở ngại. Ngài nói nếu mà mình giác ngộ thì nghiệp xưa của mình từ vô lượng kiếp đến nay đều nó tan hết, còn chưa giác ngộ thì mình phải trở lại đền nợ trước. Cho nên cái người tu thì phải cầu đến cái sự giác ngộ thì mới thể giải thoát được hết tất cả những nghiệp chướng, còn không thì bị cái nghiệp chướng này mình đời sau mình phải trả nợ. Bởi vì một đời mình sống, mình làm được bao nhiêu chuyện phước và mình làm bao nhiêu cái chuyện tội. Làm chuyện tội thường thường nó nhiều hơn chuyện phước, và mình sống thì nó bị tổn giảm hơn nhiều. Ví dụ như một ngày mình sống đó là mình hưởng phước, là cái phước của mình nó tổn giảm, rồi cái tội của mình á thì không có tiêu trừ được chút nào hết. Bởi vì cái tội mà muốn tiêu trừ là phải nhờ công đức của cái sự tu hành. Mà mỗi ngày chúng ta không tu mà lại bị tổn phước. Tức là mình xài thì mình tổn, mình sống thì tổn phước, chứ đâu phải tự nhiên mà chúng ta được đầy đủ như vậy. Tức là do cái phước cũ của mình, mà mỗi ngày mình không tu, cái phước mình thì nó giảm xuống, cái tội mình nó còn nguyên, mà chưa nói chúng ta còn tạo thêm tội nữa. Quý vị nghĩ mình có tạo thêm tội không? Mỗi ngày chúng ta rất dễ dàng tạo tội. Nội mà tham sân si của mình nó khởi lên là tội nghiệp của mình bắt đầu nó nặng xuống rồi. Mỗi ngày phiền não lên là tội nghiệp mình nó lại chồng chất. Cho nên chính vì vậy gọi mới gọi là đền lại cái nợ trước. Tức là đời sau mình trở lại mình sẽ bị đền cái nợ trước. Bởi vì khi mà quý vị đời này đó là do cái phước quý vị làm thân người được đầy đủ của cải vật chất, khi mình hưởng hết cái phước này thì cái quả thứ hai nó sẽ đến, là cái quả nghiệp nó đến, cái tội mình nó sẽ đến, là mình có thể là mình sẽ đời sau mình sẽ tệ hơn đời này, ít khi mà nó được hơn đời này lắm. Bởi vì đời này mình không có tu nhiều mà lại hưởng hết, thì đời sau trở lại thì nó sẽ tệ hơn. Cho nên chính vì vậy đó, chúng ta phải là nỗ lực tu hành, còn không thì rất là nguy hiểm. Vua Hiến Tông nhà Đường nhiều phen thỉnh sư, sư đều lấy lý do bệnh từ chối mà không đến. Mục Tông lên ngôi lại sai Lưỡng Nhai Tăng Lục là Linh Phụ vân vân đến thỉnh sư, những vị này đến làm lễ thưa. Đó là ông vua Hiến Tông đó thỉnh sư mà sư không có vào. Đến đời sau của ông vua này là vua Mục Tông, khi mà lên ngôi đó, bởi vì danh tiếng của ngài nó lớn cho nên cũng muốn thỉnh sư vào trong cung để mà thuyết pháp, nhưng mà sư cũng không vào luôn. Nhưng mà lần này đi thỉnh á là khác hơn, cho nên cái ông này đến mới thưa, nói hoàng thượng ân chỉ phen này chẳng giống lúc thường. Tức là lần này mời là không giống lúc thường đó, tức là quyết định phải đi đó, chứ không có được mà từ chối mà than bệnh là không đi. Xin hòa thượng hãy thuận thiên tâm, không nên nói bệnh. Đó lần này là quyết định là ổng phải vô đó, thì ổng mới cười. Sư mới cười: bần đạo có đức gì mà làm phiền thế chủ, mời các ngài đi trước, tôi sẽ đi đường riêng. Đó là ngài nói ngài không có đức gì mà để làm phiền, mời các vị đi trước đi, thì ngài có cái đường riêng. Cho nên mới nói là các vị tu hành đến cái mức độ nó cao thâm rồi thì coi cái việc danh lợi nó thường lắm. Ví dụ như mình mà có ai mà ai mời mình, người thường mời mình thôi mình đã mừng rồi, có chỗ đi chơi rồi, đừng nói chi á là quan lại mà đây là ông vua nữa. Thì như vậy đó là bổng lộc rồi, danh tiếng đủ thứ. Nên là thí dụ như bây giờ tự nhiên có tổng thống hay ông thống đốc tới mời mình là thế nào, báo chí nó cũng đăng lên rồi mình cũng được nổi tiếng. Nhưng mà đối với các vị thì xem thường cái danh lợi, mời mà không đi, lúc nào ngài cứ nói tôi bệnh quá tôi đi không nổi, tôi bệnh quá tôi đi không nổi. Nhưng mà bây giờ bắt buộc đi thì ngài mới nói thôi các ông đi trước đi, tôi có đường riêng. Sư bèn tắm gội, đến nửa đêm bảo đệ tử là Huệ Âm vân vân, tức là những người đệ tử đó, ngài tắm gội xong rồi nửa đêm ngài mới tập hợp các đệ tử, ngài mới nói: các ngươi tánh thấy nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi. Tức là cái tánh thấy nghe hiểu biết của mình á, mắt thấy tai nghe và cái hiểu biết của chúng ta, tức là cái tâm của mình á, bằng với cái hư không. Đó là cái tuổi bằng hư không đó, cho nên mới nói là vô lượng thọ là vậy đó. Chẳng sanh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn tự không lặng. Đó là tất cả cái cảnh giới tự nó không lặng. Vì sao? Bởi vì nó không có sanh cũng không có diệt, tất cả cảnh giới nó đều không hết. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy tất cả cảnh giới đều có, bởi vì tâm mình có tướng cho nên mới thấy là có cái cảnh. Khi mà quý vị không tâm thì thấy các cảnh giới nó đều là không. Không có một pháp mà có thật, không có cái pháp nào ở thế gian mà nó có thật hết. từ cái thân người cho đến cái cảnh bên ngoài không có cái gì có thật hết, nhưng mà mình thấy cái gì cũng thật cho nên mình mới khổ. Bây giờ quý vị thấy không thật là quý vị thấy không thấy có gì khổ hết. Mình thấy cái cõi này mình nó khổ là khổ cái gì? Mình khổ, mình nói mình bệnh mình khổ, mình chết mình khổ. Mà tại sao mình sợ bệnh, mình sợ chết? Bởi vì mình thấy thân này là thật cho nên mình mới sợ bệnh, sợ chết. Còn quý vị thấy thân này là nó giả thì nó có chết không? Nó có bệnh không? Nó có già không? Không có già, không có bệnh, không có gì hết. Cho nên mới nói thì cái cõi này đâu có gì mà khổ. Mình nói đó là tự vì cõi này đó là mình sống được có mấy chục năm, mà mấy cõi kia sống mấy ngàn tuổi mình thích hơn, cho nên mình sinh về cõi kia mình sống lâu hơn. Vì sao vậy? Bởi vì mình thấy thân này là thật cho nên mình mới muốn sống lâu, đúng không? Thì như vậy đó, đó là cái mê lầm của chúng ta. Mà nếu mà mang cái mê này mà sang một cái cảnh giới khác mà quý vị sống 1000 tuổi đó, quý vị có tu được không? Không tu được. Bởi vì mình cứ muốn mình thương thân, cho thân này là thật, rồi mình bảo vệ cái thân này, thì lên đó là quý vị chỉ hưởng thôi chứ mà không tu. Cho nên mới nói là lên các cõi trời là quý vị không tu được, là quý vị muốn hưởng. Cho nên bây giờ quý vị thấy nè, nội mình mang cái thân này không á, có mấy mươi năm mà quý vị có muốn hưởng không? Nó nói sống không hưởng chi, sống mà không hưởng thì nó uổng. Cho nên quý vị cứ ráng hưởng, nhưng mà quý vị hưởng có được gì không? Không được gì cả, mà chỉ thêm bệnh tật và khổ não. Cho nên chính vì vậy đó, là chúng ta mê thì thấy thật. Cho nên quý vị muốn là hưởng sống vui, nhưng mà tất cả những cái đó đều trở lại một cái đòn đánh, tức là bị phản ứng ngược hết. Mình muốn vui mà lại càng khổ, mình muốn được thì nó lại mất hết. Nó lạ như vậy. Bây giờ mình từ cái lòng tham của mình mà mình nó khổ. Ví dụ như mình muốn khỏe mà bữa nào mình bệnh mình khổ kinh khủng lắm. Còn mình biết là cái thân này nó bệnh, bữa nào bệnh mình thấy bình thường thôi. Mà mình nói mình cứ muốn khỏe mà bữa nào mà nó bệnh một chút thôi là mình bực bội khó chịu lắm. Sổ mũi mình chịu cũng không nổi, nhức đầu mình chịu cũng không nổi nữa. Bởi vì mình muốn mình khỏe. Chứ còn mình biết thân này nó bệnh rồi, nó nhức đầu cũng thân này nó vậy mà, rồi nó cũng bệnh thôi. Mình bữa nào mình mỏi chân, đau đầu, đau lưng rồi mình cũng không khổ nữa. Mình thấy cái thân này nó vậy rồi, mà cái gì mà chấp nhận là vui à? Mình không chấp nhận là mình bệnh, mình không chấp nhận là mình yếu đâu. Mà lúc nào mình bị cái tưởng là mình phải khỏe, mình không bao giờ mình bệnh. Mà bữa nào mà có gì hết bệnh thì mới mừng vui lắm. Mà vui mà khi mà mình hết bệnh là càng buồn khi mình bệnh. Nó lạ, vui khi mà mình được mà mất mình lại khổ nhiều hơn. Đó là thế gian này là vậy đó. Thì sở dĩ là chúng ta cứ cho những cái mình có đó là nó là thật có, cho nên chính vì vậy mình mới khổ. Ở đây Ngài nói rõ lắm. Ngài mới nói là không một pháp có thật, tức là không có một cái pháp mà có thật. Không có gì nó có thật, nó chỉ là giả danh thôi, nó chỉ là giả dối thôi. Rồi quý vị thấy hiểu đạo chỉ cần nhiêu đó thôi là quý vị thấy bớt khổ nhiều lắm. Ở đời có cũng được, mất cũng được, thành cũng được, mà tan nó cũng được. Chỉ cần một ít đạo lý đó đủ cái vốn sống trên cái cuộc đời của mình rồi, không có gì đau buồn cả. Người mê không hiểu bị cảnh nó làm lầm, tức là người mà mình mê mình không hiểu thì bị cái cảnh bên ngoài nó che mờ mình. Trôi lăn không cùng, tức là trôi lăn trong 6 đường đó. Các ngươi phải biết tâm tánh vốn tự có, chẳng phải do tạo tác. Mình phải biết là tâm tánh mình nó tự có, tức là nó đã sẵn rồi, không có cần phải làm gì hết, không cần là phải mình tạo tác ra để mình có cái tâm. Chỉ cần sống tròn đầy với mình, đây gọi là tu. Chứ không phải tu là mình phải làm cái gì nó cao siêu, mà tu là phải sống tròn đầy với mình. Khi sống tròn đầy với mình thì tự nhiên là thọ tưởng hành thức nó tan hết, vọng tưởng phiền não nó tan hết. Cho mới nói là tâm tánh nó vốn tự có, là vốn tự tâm mình nó đã có đầy đủ tâm tánh rồi, không cần là phải thêm. Chỉ cần mình sống an nhiên được trong mỗi cái thời điểm, lúc nào mình cũng thấy nghe hiểu biết một cách nó tròn đầy, Thì như vậy đó là mình đã có sẵn ông chủ mình, có sẵn có cái tâm mình. Ví như kim cang không thể phá hoại được, tất cả pháp như bóng như vang không có thật. Tất cả pháp thì giống như bóng như vang, như tiếng vang nó vang lên một cái rồi nó cũng mất, rồi như cái bóng nó xẹt qua một cái thì nó cũng mất thôi, chứ nó không có cái gì hết. Là trong kinh Kim Cang nói đó, là như điện chớp, như là như bào ảnh, như lộ diệt như điện rồi vậy đó. Mình thấy nó là nó các pháp thế gian nó là như vậy, mình thấy nó xẹt qua một cái là nó tan liền. Thì như vậy quý vị thấy là Đức Phật nói đúng không? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái cuộc đời mình nó trôi qua mấy chục năm, quý vị thấy giống như nó xẹt qua không? Xẹt qua một cái là mấy mươi năm rồi, mình nói ủa sao mới xẹt một cái tôi 40 tuổi rồi, xẹt một cái tôi 60 rồi. Mình thấy cái người đó mình mới thấy đây, cái mình lại nghe họ chết liền, ủa sao mới đây họ chết, nó nhanh như vậy đó. Đó là như... Cho nên kinh nói chỉ đây là một việc thật, ngoài hai thì chẳng chơn. Tức là cái việc này là cái việc mà của chúng ta, cái tâm này mới là cái tâm thật, còn hai thì không chơn. Tức là còn thấy bên này bên kia thì lại không chơn, còn thấy mình hay là chẳng thấy mình, hay là được mất gì đó, đều là không phải là chơn. Chỉ một cái thể tâm này thôi, tức là Phật tâm của mình. Thường hiểu tất cả không, không một vật hợp tình, là chỗ chư Phật dụng tâm. Tức là thường hiểu tất cả các pháp đều là không hết, không có cái gì thật, thì đây là cái chỗ mà dụng tâm của chư Phật. Thấy tất cả các pháp thế gian đều chỉ là giả danh thôi, không có gì thật hết. Đó là cái chỗ dụng tâm của Phật Tổ, là cái chỗ thành đạo. Các ngươi cố gắng thực hành. Đó là Ngài khuyên cái lời cuối như vậy. Rồi nói xong thì sư ngồi kiết già thị tịch. Đó là nói xong cái Ngài mới ngồi kiết già, Ngài chết luôn. Đó là thị tịch đó. Ngày thiêu sư có mây lành năm sắc, mùi hương lạ khắp bốn phương, được xá lợi như ngọc sáng. Đó là ngày thiêu sư á, là có cái mây lành năm sắc. Đó là mây lành năm sắc tự nhiên nó tụ lại, thì có những cái mùi hương thơm lạ từ bốn phương tự nhiên tràn ngập lại. Thì như vậy đó, cái mùi hương tự nhiên nó phát ra. Thì đây là cái mùi hương thơm. Mình nói tại sao mà khi thiêu có những mùi hương, thì những cái mùi hương đó là không có phải là từ nơi cái thân nhục thể mà nó phát ra, mà là chư thiên đó, họ đến họ rải hoa hay là họ mang những cái mùi hương của các cõi trời đến để mà cúng dường, từ chư thiên đến để mà tạo duyên đó. Do cái người công đức tu thì có những cái mùi hương như vậy, nhưng mà mình thì lại không thấy chư thiên mà lại có như vậy. Thì được ngọc xá lợi thì như ngọc sáng vậy đó, như những cái viên ngọc sáng, xá lợi nó trong sáng như vậy đó. Đây mới gọi là cái xá lợi. Sau này có nhiều người đó là họ nói thiêu ra có xá lợi, nhưng mà thầy thấy đen thui à, hay là nhiều khi nó chỉ nó ngà ngà. Có nhiều người còn chơi độc nữa, làm xá lợi nó xanh lè nữa, cho nên là thầy thấy nó không có trúng đâu hết. Mà đúng là xá lợi là phải như ngọc sáng, tự nó phát ra. Tức là khi mình để trong tối là tự nhiên là xá lợi nó phát ra cái ánh sáng, thì đây mới thực sự là cái xá lợi. Chứ còn nhiều khi rồi có những người mà bị bệnh đó, bị bệnh ví dụ như bị bệnh mà họ uống thuốc một thời gian nhiều đó, thì trong thận của họ đó là có những cái sỏi thận, khi thiêu ra cái đó đốt đâu cháy đâu, thì người ta cho đó là xá lợi, người ta mang lên thờ. Thì như vậy thì nó hoàn toàn là nó không có trúng đâu hết. Mà xá lợi phải phát sáng ra, tức là khi mà đêm về đó để trong tối thì nó phải tự nó phát ra giống như ngọc sáng như vậy đó. Thì như vậy đây mới gọi là cái xá lợi. Cho nên người ta nói xá lợi Phật đó là quý vị muốn thử, quý vị cứ để trên nước thì nó không có chìm, xá lợi không bao giờ chìm. Cái thứ hai nữa đó là khi tắt đèn xá lợi nó phải tự nó phát sáng ra, thì đây mới gọi là xá lợi của Phật. Chứ còn không thì bình thường cái mình tắt đèn cái thế cũng đen thui à, không có gì hết. Nhưng mà mình bị cái tên á là xá lợi của Phật, cho nên là thôi mình cứ thờ thôi, chứ chứ mình không biết cái nào thật và cái nào giả. Vì kính Phật thì mình thờ, nhưng mà khi thử ra đó thì cũng chẳng ai dám thử, tại vì nếu mà giả bỏ thì cũng kỳ, mà để thờ thì sợ không linh, nên như vậy đó. Nhưng mà mình chỉ biết là thôi mình cứ thờ, thì cứ để vậy tượng trưng, cứ nghĩ à, đây là xá lợi của Phật tổ thì mình kính trọng vậy thôi, chứ thật ra thì giả thật thì nó cái chuyện này cũng khó mà lường được lắm. Rồi ở đây thì Ngài khuyên chúng ta tu là phải phát ra được cái ông Phật từ nơi trong tâm của mình, là có ông Phật nó tự nó đầy đủ. Làm sao quý vị trở về được một cái tự đầy đủ như vậy mà không phải là mình không biết, bởi vì nó thường phát ra sáu căn của mình. Quý vị tự nghe được, tự thấy được, tự ngửi được, tự cảm giác được. Người nào cũng có đầy đủ một cái khả năng như vậy, gọi là một cái linh quang nó tự chiếu sáng từ trong tâm mình, nó phát ra nơi sáu căn của mình nó đầy đủ. Tu là chỉ trở về nơi sáu căn này là quý vị là thấy an lành liền. Bữa nào quý vị mà mệt mỏi hay là quý vị bị phiền não lo nghĩ nhiều, là chúng ta cứ hướng ra ngoài, hướng ra cái chuyện hơn thua phải quấy buồn phiền mà quý vị phiền não thôi. Bây giờ quý vị đó trở về nơi cái nghe, thấy, ngửi, cảm giác của mình, trở về nơi sáu căn của mình, thì tự nhiên tất cả những cái buồn thương giận ghét, những cái đau buồn, những cái lo nghĩ nó tự tan biến đi hết. Bởi vì khi mà quý vị trở về cái tâm sẵn có như thế này là quý vị đang sống với cái tâm thật, mà quý vị không sống với cái thân năm uẩn. Còn mà quý vị đó mà theo cái chuyện buồn thương giận ghét mà quên đi cái tâm sẵn có này là quý vị đang sống trên cái thân, là quý vị khổ. Cho nên vì vậy đó, khi mà trở về cái tâm này, tại sao khi trở về cái tâm này tất cả nghiệp nó tự tan hết, là bởi vì khi sống được với cái tâm thì tự nhiên nghiệp nó không có cái chỗ nào nó phát. Bởi vì nghiệp nó phát, nó phải dựa nơi cái thân năm uẩn này mà nó phát, nơi cái buồn thương giận ghét, nơi cái tâm tình của chúng ta nó mới phát được. Còn quý vị trở về nơi cái tâm trong sáng này, nghiệp nó không có phát được, bởi vì nó không còn chỗ để mà nó phát. Bởi vì mình không còn thấy có ta hay là của ta, chỉ có một tâm trong sáng này thôi. Cho nên dù cho quý vị tạo nghiệp như núi, mà khi giác ngộ được cái tâm này thì cái nghiệp nó cũng tự tan hết thôi. Giống như các vị thánh A-la-hán, khi các vị giác ngộ rồi đó thì nghiệp nó tự tan hết, không có cái gì mà phải là vay trả nữa. Cho nên nếu mà để mà trả thì quý vị trả không biết bao giờ mà mới hết được cái nghiệp trong cái sanh tử luân hồi này. Mà khi giác ngộ rồi thì tự nhiên là nghiệp nó tự tan hết. Cho nên mới nói ngộ rồi nghiệp chướng bổn lai không. Ngộ là gì? Ngộ là nhận ra được cái tâm nó sẵn có, nó đầy đủ ở nơi sáu căn này, gọi là quý vị nhận ra, tức là ngộ ra, ồ, mình cũng có cái tâm sẵn có đầy đủ như vậy, gọi là ngộ. Chứ không phải ngộ là mình được cái gì. Mình được cái gì là không phải ngộ. Ngộ tức là nhận ra. Hay là mình nói là cái duyên tao ngộ, ngoài đời ta hay nói vậy, mình gặp lại một cái gì đó mà mình thân quen, gọi là cái duyên tao ngộ. Thì bây giờ mình nhận ra được ông Phật của mình đầy đủ như vậy, với một cái duyên mình nhận ra được, gọi đây gọi là ngộ thôi, nhận ra được cái tâm trong sáng này, thì như vậy đó là nó đầy đủ, không còn thiếu cái gì hết, là nghiệp của quý vị nó sẽ không hết. Bởi vì nghiệp không còn có chỗ nào mà nó dính dương quý vị cả. Còn chưa ngộ, tức là chưa nhận ra cái tâm này, là những cái nghiệp quả của mình phải trả toàn bộ hết, không có mảy may gì hết. Mới nói nghiệp nó như bóng theo hình vậy đó, mình đi đâu cái nghiệp mình nó cũng theo đó, nó chạy qua cõi này chạy qua cõi kia, mình cũng phải trả thôi, chứ không có phải là mình không trả được, mà phải nhận ra được ông Phật của mình, thì như vậy đó là quý vị mới có thể là giảng sanh được, chứ còn không là không thể nào giảng sanh được. Nên quý vị nói đó, quý vị thấy là trong kinh A Di Đà phải gặp được Phật A Di Đà lúc chết á, phải gặp được Phật A Di Đà, phải gặp được Đại Thế Chí, phải gặp được Quan Âm thì quý vị mới giảng sanh. Ba vị này mới đủ năng lực đưa mình sang thế giới cực lạc. Mà quý vị gặp được Phật tức là nhận ra được tâm của mình, lòng của mình đầy đủ từ bi và đầy đủ trí huệ, là quý vị nhận ra được tâm mình nó trong sáng. Thì lúc bây giờ tâm mình trong sáng, quý vị mới thấy được Phật. Bởi vì á, người ta nói đó, tâm mình Phật mình mới thấy Phật, tâm mình ma là quý vị sẽ thấy ma thôi. Người có trong tâm mình có ma là sẽ thấy ma hoài, còn mà trong tâm mình có Phật là quý vị sẽ thấy Phật. Thì khi mà quý vị chết cũng vậy đó, trong tâm quý vị có Phật, tức là nhận ra ông Phật tâm của mình, là thấy được cái tâm trong sáng này là quý vị đã thấy Phật. Thì như vậy đó là Phật ổng mới hiện ra, hiện ở trong tâm của mình. Chứ đâu có phải là nếu mà ông Phật bên ngoài để mình thấy là ông Phật giả rồi. Ông Phật A-di-đà là ông Phật giả. Mà trong tâm của mình á, mà mình á, mà thấy ông Phật trong tâm của mình á, thì như vậy đó là mới là ông Phật thiệt, à, không phải là Phật bên ngoài. Thì như vậy đó là ứng nơi tâm mình mà có thể thấy Phật, thấy được Bồ Tát, là tâm của quý vị phải là tâm Phật, phải là tâm Bồ Tát quý vị mới thấy được. Chứ còn cái người mà còn tâm ma, tức là còn cái tâm phiền não, thì bảo đảm không bao giờ thấy Phật được hết. Cho nên đó là quý vị muốn thấy được cảnh giới Phật thì tâm mình phải là tâm Phật. Cho nên có nhiều người họ khi họ tọa thiền, họ tu đó, tự nhiên họ thấy cảnh giới của chư Phật. Nhưng mà người ta nói đó là khi thấy cảnh giới chư Phật này mà mình theo cái cảnh giới chư Phật này cũng trở thành ma, mà còn không theo thì trở thành cảnh Phật. Tức là cảnh giới của chư Phật, tức là cảnh giới của tự tâm, mà theo tâm tức là theo cái ông Phật bên ngoài liền. Bởi vì mình không có cái tâm thứ hai, chỉ thấy Phật là biết Phật, thấy ma là biết ma, chứ không có phải là mình sợ hay là mình thích. Mình sợ tức là mình sân, mình sợ, còn mình thích tức là mình tham. Đó là những thuộc về cái tướng phiền não. Cho nên thấy tất cả cảnh giới mà không khởi tham sân là cảnh giới của chính mình. Bởi vì mình tham là mình chạy theo, mình sân là mình sợ hãi. Cho nên đó là cái chỗ mà hiển bày ra cái cảnh giới tự tâm của mình. Cho nên mình tu là phải thấy được tâm của mình. Quý vị niệm Phật trì chú làm kiểu gì, tọa thiền làm kiểu gì cũng được, nhưng mà với điều kiện là phải thấy được tâm của mình. Thấy được tâm của mình thì quý vị mới thấy Phật, thấy Bồ Tát. Tức là tự tâm mình nó ứng ra bên ngoài, chứ không phải là từ ngoài mà có. Từ ngoài mà đến, ông Phật từ ngoài mà đến là ông Phật trong Tây Du Ký thôi, ông Phật giả thôi. Còn ông Phật từ tâm mình phát ra là ông Phật thiệt, là ông Phật của chính mình. Cho nên tổ mới nói đó là phải tự nơi mình phát ra, tự nơi sáu căn của mình. Cho nên á là chính vì mình có cái khả năng này, mình có cái nhân Phật này, mình có Phật pháp thân này, cho nên Đức Phật ngài mới ra đời, chư tổ truyền nối với nhau chỉ cho mình sẵn cái tâm này để cho mình tu. Mà quý vị nhận ra được cái tâm này rồi đó thì như vậy gọi là quý vị ngộ ra được, mình đã có cái sẵn có. Khi ngộ ra được có cái sẵn có này là quý vị mới có thể giác ngộ giải thoát, còn không thì chúng ta không thể nào giác ngộ được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn